Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay Chủ nhật, mùng 4 tháng Giêng năm 2009 gồm có Giáo hội Việt Nam tuần qua, Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Lịch phụng vụ và phụng vụ lời Chúa Chủ nhật. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Giáo hội Việt Nam tuần qua do Bình Minh phụ trách.
Giáo hội Việt Nam của chúng tôi hôm nay xin được phép gửi đến quý vị và các bạn những tin chính sau đây. Thứ nhất, cuộc rước Đức Mẹ La Vang tại Giáo phận Thái Bình. Thứ hai, chính quyền phường Quyết Thắng, Sơn La không cho tổ chức lễ Giáng sinh bằng lệ giới nghiêm. Thứ ba, 8 giáo dân Thái Hà yêu cầu các báo đài đính chính vì đưa tin sai sự thật. Mở đầu chuyên mục, xin mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về cuộc rước Đức Mẹ La Vang trong Giáo phận Thái Bình. Theo tác giả Tông Đồ, thì trong năm Thánh Hồng Đào, Giáo phận Thái Bình đã đề ra 4 mục tiêu cho các xứ họ và mọi thành phần trong giáo phận phải hoàn thành để tiến xa trên con đường đạo đức, đó là tôn sùng thánh thể, tôn kính Đức Mẹ La Vang, học tập kinh thánh và giáo lý, giúp đỡ những người nghèo khó. Tuy chưa kết thúc năm thánh, nhưng hôm nay lại nhằm ngày cuối cùng của năm dương lịch 31 tháng 12 năm 2008. Đức Giám mục cho phép giáo xứ Bát Trạch được xây dựng linh đài kính Đức Mẹ La Vang, nhưng phải có tượng đưa lên trước nhà thờ chính tòa để Đức Giám mục làm phép và sẽ rước kiều tượng về đặt tại linh đài. Vì thế, ngày 31 tháng 12 năm 2008, rất đông giáo hữu tề tựu tại nhà thờ chính tòa, cử hành giờ chầu thánh lễ sốt sắng và trọng thể để tạ ơn Chúa vì những ơn Ngài đã ban trong năm qua. Sau giờ chầu thánh thể, tất cả mọi người vây quanh tượng Đức Mẹ La Vang cao chừng 5 mét, ngự trên một chiếc xe được trang hoàng lộng lẫy bởi những đèn nến chói sáng. Đức Giám mục từ cung thánh tiến ra, trước nghi lễ, Ngài nói vài lời khích lệ mọi người có mặt và tuyên bố làm phép tượng Đức Mẹ, để giáo dân xứ Bát Trạch rước về tôn kính, cầu xin tại linh đài xứ Bát Trạch. Tượng cũng còn được gọi bằng danh hiệu Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, hằng thương xót những người gặp đau thương khổ cực về tinh thần cũng như vật chất. Sẽ xuống ơn cho tất cả mọi người, lương cũng như giáo, đều được ơn Đức Mẹ ban cho. Sau đó, Đức Giám mục tiến hành nghi thức làm phép tượng. Đoàn kiều bắt đầu rước chung quanh thánh đường nhà thờ chính tòa. Những câu kinh cung kính, xen lẫn với tiếng kèn, tiếng trống và những câu ca từ đoàn rước vang lên một cách sốt sắng. Sau cuộc rước kiệu, hàng trăm xe máy mang cờ hiệu thánh giá, cùng với gần trăm chiếc xe hơi mang biểu ngữ tôn kính Chúa và Đức Mẹ, đã tháp tùng chiếc xe kiệu Đức Mẹ tiến thẳng về giáo xứ Bát Trạch. Được tin ngày đầu năm mới 2009, Đức Giám mục sẽ về giáo xứ Bát Trạch, cử hành thánh lễ đầu năm, kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, để xin Ngài ban ơn hòa bình cho thế giới, cho đất nước Việt Nam và cho giáo phận Thái Bình. Lệnh giới nghiêm tại phường Quyết Thắng, Sơn La, không cho tổ chức lễ Giáng sinh năm nay. Mộc Châu năm nay đón Noel vui hơn mọi năm. Chính quyền địa phương một mặt cử các đoàn cán bộ tới chúc mừng Noel bà con giáo hữu. Mặt khác, cử các cán bộ an ninh xuống giám sát đêm văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh tại cộng đoàn. Hai bên đường trước giờ diễn văn nghệ, lực lượng an ninh mặc thường phục hiện diện rất đông, khuôn mặt họ vô cảm và căng thẳng. Mỗi chiếc xe hơi khi vừa rời khỏi cộng đoàn thì đều được các cán bộ này điện thoại đọc số xe cho một đơn vị nào đó mà không ai được rõ. Cò nòi, hát lót, nơi có khoảng hơn 600 người cư ngụ, bầu khí đêm Giáng sinh buồn tẻ. Khoảng 22:30, ngôi nhà dùng làm nơi sinh hoạt của cộng đoàn vắng lặng, không một bóng người, vì chính quyền vừa đến giải tán họ khoảng nửa giờ trước đó. Trái ngược với Mộc Châu và Hát Lót, thành phố Sơn La bừng sáng ánh đèn. Trên các con phố, thỉnh thoảng lại thấy một vài căn nhà trang hoàng Noel với những câu mừng Chúa Giáng sinh rực rỡ. Trước cổng vào nơi cộng đoàn chọn làm chỗ cầu kinh, rất đông cán bộ an ninh cùng toàn bộ chính quyền phường Quyết Thắng túc trực, ngăn chặn những ai đến tham dự đêm canh thức mừng Giáng sinh. Nhiều lương dân tò mò đến xem, cũng bị chính quyền đẩy ra ngoài. Một số giáo dân cho biết, khoảng một tháng trước đây, cộng đoàn Sơn La có làm đơn gửi các cấp chính quyền, đăng ký sinh hoạt tôn giáo và chương trình tổ chức đêm Giáng sinh. Tuy nhiên, chính quyền Sơn La đã thẳng thừng từ chối. Một số giáo dân còn cho biết, tất cả mọi công văn từ chối từ trước đến nay đều cùng một nội dung, chỉ được tu tại gia, không được tụ tập đông người và chỉ khác chữ ký và ngày ban hành. Vì thế, khoảng 23:30, ngay khi ông chủ tịch phường Quyết Thắng Nguyễn Đình Thuận đang cao giọng tuyên bố với mọi người, tôi là chủ tịch phường, bây giờ là giờ giới nghiêm, không ai được tụ tập ở đây giờ này, thì chiếc loa phóng thanh trên nóc nhà văn hóa tổ 4, phường Quyết Thắng, cũng oang oang phát lệnh giới nghiêm, bây giờ đã đến giờ giới nghiêm, đề nghị bà con không được tụ tập, ai về nhà đó. Họ còn cho biết, kể từ 4:00 chiều ngày 24 tháng 12, các cán bộ an ninh, công an, chính quyền phường Quyết Thắng đã cử cán bộ tới lập chốt, chặn các nẻo đường vào khu vực cộng đoàn. Họ còn cử người đón lõng trên đường từ Mộc Châu đến Sơn La để chờ các linh mục. Sáng ngày 26 tháng 12, có khoảng hơn 20 cán bộ phường Quyết Thắng vẫn đang túc trực trước ngõ ngôi nhà làm nhà nguyện sinh hoạt cộng đoàn. Tối đêm 25 tháng 12, họ đã ở đó đốt lửa suốt đêm để canh chừng các linh mục tới dâng lễ, và họ vẫn tiếp tục canh giữ như thế cho đến trưa ngày 26 tháng 12. Việc cấm tổ chức lễ Giáng sinh bằng cách ban hành lệnh giới nghiêm đó có phải là cách để thực hiện chính sách tự do tôn giáo như nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thường tuyên bố hay không? Tám giáo dân Thái Hà yêu cầu báo đài đính chính về việc đưa tin sai sự thật. Theo tin từ Việt Catholic của tác giả Hiền Vi, thì vào ngày thứ Hai, 22 tháng 12 năm 2008, tám giáo dân Thái Hà là các bà Ngô Thị Dung, Lê Thị Hợi, Nguyễn Thị Nhi, Nguyễn Thị Việt, Nguyễn Đắc Hùng, Thái Thanh Hải Phạm Chí Năng đã gửi văn thư yêu cầu đài truyền hình VTV1 và báo Hà Nội Mới đính chính nguồn tin sai sự thật mà họ đã loan tải về phiên tòa ngày 8 tháng 12. Trong phiên tòa này, 8 giáo dân bị buộc 2 tội là gây rối loạn công cộng và phá hoại tài sản. Mặc dầu họ luôn khẳng định rằng việc làm của họ không hề sai trái, nhưng báo đài tại Việt Nam đã nói rằng những giáo dân này đã cúi đầu nhận tội để được nhà nước khoan hồng. Luật sư Lê Trần Luật, người đã biện hộ cho 8 giáo dân Thái Hà, cho biết những giáo dân này đã quá bức xúc trước việc báo đài nhà nước đưa tin không đúng sự thật, nên họ đã có thư yêu cầu báo đài đính chính. Việc báo Hà Nội Mới, cũng như là đài truyền hình VTV1 trên phương tiện truyền thông đại chúng, đã bảo rằng họ cúi đầu nhận tội là xúc phạm đến danh dự của họ. Bởi vì họ khẳng định tại phiên tòa, cũng như trong suốt quá trình của vụ án, là hành vi của họ không có tội. Nhưng bây giờ, các báo đài, các công cụ truyền thông đại chúng đưa lên là họ cúi đầu nhận tội. Họ có cảm giác đó là một sự xúc phạm, và một chừng mực nào đó ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của họ, nên họ khởi kiện. Trước khi khởi kiện, thì họ có đơn yêu cầu cải chính trước. Tôi cho rằng, hành động như thế là rất lịch sự và tôn trọng pháp luật. Chính quyền đưa tin sai sự thật nhằm mục đích gì? Được hỏi vì lý do gì mà báo đài lại đưa tin sai lạc về vụ án này, luật sư Lê Trần Luật cho biết ý kiến của ông. Trước hết, tôi cần khẳng định rằng, việc báo đài đưa tin giáo dân nhận tội là đã đưa tin sai sự thật. Tôi xin tái khẳng định một lần nữa, đó là thông tin sai sự thật. Còn việc chính quyền đưa tin sai sự thật nhằm mục đích gì, thì theo chủ quan của tôi nghĩ, trước hết chính quyền muốn biện minh với dư luận. Họ muốn cho dư luận thấy rằng, bản thân các giáo dân đã cúi đầu nhận tội, thì điều đó có nghĩa là tiến trình xử lý vụ Thái Hà của nhà nước là hoàn toàn chính xác. Theo tôi, thì chính quyền muốn tranh thủ dư luận và muốn tranh thủ niềm tin trong một cuộc khủng hoảng niềm tin mà chính quyền đã bị đánh mất. Bây giờ, tiếp theo vụ Thái Hà, họ đã hành xử quá sai trái. Để biện minh cho hành động sai trái này, thì chính quyền luôn chỉ có một mục tiêu là làm sao cho giáo dân thừa nhận rằng giáo dân có tội. Nhưng chính quyền đã không đạt được mục đích này, vì tất cả các giáo dân đã khẳng định họ không có tội. Cho nên bây giờ, chính quyền dùng cái công cụ truyền thông để nói với dư luận rằng giáo dân đã thừa nhận mình sai trái. Điều đó cũng có nghĩa là nhà nước đang hành động đúng, và khi nhà nước hành động đúng thì đó là cách thức họ biện minh với dư luận rằng chính quyền vẫn còn uy tín đối với xã hội, đối với công luận. Mặc dù tất cả các báo đài trong nước đều đưa tin giống nhau, nhưng 8 giáo dân chỉ đưa đơn, đòi đài truyền hình VTV1 và báo Hà Nội Mới đính chính, vì hai cơ quan này có trụ sở chính tại Hà Nội, và các giáo dân cho biết, trong vòng một tuần lễ, nếu hai cơ quan truyền thông này không đính chính, thì họ sẽ khởi kiện để đòi bồi thường danh dự. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua của chúng tôi đến đây chấm dứt. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần sau.
Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chủ nhật ngày 28 tháng 12 vừa qua là lễ Thánh Gia, do đó bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin vào lễ Thánh Gia là một cơ hội để Đức Thánh Cha lặp lại giáo huấn của giáo hội về vai trò của gia đình. Trước hết, Đức Thánh Cha đã diễn giải bằng tiếng Ý như thường lệ, dành cho những người tham dự buổi cầu nguyện tại quảng trường Thánh Phêrô, và sau đó Ngài đã đọc bằng tiếng Tây Ban Nha và được trực tiếp truyền thanh và truyền hình đến thủ đô Madrid, nơi mà các giám mục đã tổ chức một thánh lễ tại quảng trường Colón do Đức Hồng Iruco Varela chủ sự vào ban sáng để cầu nguyện cho các gia đình và cổ võ những giá trị đạo đức truyền thống đang bị lung lay trước những dự luật của chính phủ. Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Benedicto thứ 16 đã mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt những cuộc tấn công và trả đũa tại thánh địa, gây ra nhiều chết chóc và tàn phá. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, vào Chủ nhật tiếp theo lễ Chúa Giáng sinh, chúng ta hoan hỷ mừng lễ Thánh Gia Nazareth. Khung cảnh thật là thích hợp, bởi vì Giáng sinh là lễ đặc trưng của gia đình. Điều này được thấy rõ qua nhiều truyền thống và tập tục xã hội. Cách riêng là thói quen sum họp tại gia đình để dùng bữa, chúc mừng và tặng quà cho nhau. Và làm sao lại không nêu bật rằng, vào những cơ hội này, nỗi buồn phiền đau khổ vì những vết thương gia đình lại càng tăng thêm nữa. Chúa Giêsu đã muốn sinh ra và lớn lên ở trong một gia đình. Đã có Đức Trinh Nữ Maria làm mẹ, và nhận Thánh Giuse làm cha. Các ngài đã thương yêu, nuôi dưỡng và dạy dỗ người. Gia đình của Chúa Giêsu đáng được mang danh hiệu là Thánh, bởi vì chỉ chăm chú tuân hành ý muốn của Thiên Chúa, được thể hiện ở sự hiện diện của Chúa Giêsu. Một đàn gia đình này cũng giống như bao nhiêu gia đình khác, và là mẫu gương của tình yêu vợ chồng, của sự hợp tác, của hy sinh, của lòng tín thác vào Thiên Chúa quan phòng, của sự cần cù làm việc, của tình tiên đới. Tóm lại, của những giá trị mà gia đình bảo vệ và cổ võ, nhờ vậy mà góp phần tiên phong vào việc tạo nên tế bào cho mọi xã hội. Tuy nhiên, đồng thời, gia đình Nazareth mang tính cách độc nhất vô nhị, do ơn gọi độc đáo gắn liền với sứ mạng của con Thiên Chúa. Chính vì tính cách độc đáo này mà Thánh Gia chỉ tỏ cho các gia đình, nhất là các gia đình Kitô giáo, chân trời của Thiên Chúa, đều bị ưu tiên, vừa êm ái vừa cương quyết, dành cho ý muốn của Chúa, viễn ảnh Thiên Quốc, nơi mà chúng ta đang nhắm tới. Hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa về những điều ấy, cũng như tạ ơn Đức Maria và Thánh Giuse, bởi vì các ngài đã tin tưởng và quảng đại công tác vào chương trình cứu độ của Chúa. Để diễn tả vẻ đẹp và giá trị của gia đình, ngày hôm nay hàng vạn người đã tập hợp ở Madrid, và tôi muốn ngỏ lời với họ bằng tiếng Tây Ban Nha. Giờ đây, tôi muốn thân ái chào những người đang họp nhau tại Madrid nhân ngày lễ long trọng này để cầu nguyện cho gia đình, và dấn thân hoạt động với lòng hăng say và hy vọng để bảo vệ gia đình. Quả thật, gia đình là một hồng ân của Thiên Chúa, biểu lộ bản tính của Ngài là tình yêu. Một tình yêu hoàn toàn ban phát, nâng đỡ sự chung thủy vô bờ bến, kể cả vào những lúc khó khăn ngã lòng. Những đức tính này đã được thể hiện cách tuyệt vời nơi Thánh Gia. Trong đó Chúa Giêsu đã đến trần thế, đã lớn lên và tăng trưởng về khôn ngoan, nhờ sự ân cần săn sóc của Đức Maria và sự che chở trung tín của Thánh Giuse. Các gia đình thân mến, đừng để cho tình yêu, lòng quảng đại, đón nhận sự sống và những mối dây liên kết các gia đình phải suy giảm. Các bạn hãy liên lỉ cầu xin Thiên Chúa ban những ơn đó. Hãy cầu nguyện chung với nhau, ngõ hầu các điều quyết tâm của mình được soi sáng nhờ đức tin và được nâng cao nhờ ơn thánh trên con đường nên thánh. Nhờ vậy, với niềm vui phát xuất từ tình yêu được chia sẻ, các bạn sẽ cống hiến cho thế giới một chứng từ đẹp về tầm quan trọng của gia đình đối với cá nhân và xã hội. Chủ chăn Giáo hội Hoàng Vũ sát cánh với các bạn, đặc biệt qua lời cầu nguyện cho những ai trong các gia đình cần được sức khỏe, công ăn việc làm, sự an ủi và tình bạn. Trong kinh truyền tin này, tôi xin ký thác tất cả mọi người cho bà mẹ chúng ta trên trời, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Anh chị em thân mến, nói đến gia đình, tôi không thể không nhắc đến cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình lần thứ sáu sẽ diễn ra tại thành phố Mexico từ ngày 14 đến ngày 18 tháng Giêng năm 2009. Ngay từ bây giờ, chúng ta hãy cầu nguyện cho biến cố này và ký thác cho Chúa hết mọi gia đình, đặc biệt là những gia đình đang trải qua những thử thách của cuộc sống, của sự thiếu hiểu biết và chia rẽ. Xin Chúa Cứu Thế ban cho tất cả mọi người được sự bình an và sức mạnh để đồng hành trên con đường sự thiện. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin bằng tiếng Latin. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Fili efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante Christi Fili tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicuterat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona est Domine.
Et usque deo luce ad eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ Nhật tới.
Thế giới hòa bình, chúa tại từ xưa.
Và trước khi theo dõi phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật, kính mời quý vị và các bạn nghe qua lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay mùng 4 tháng Giêng năm 2009, Chúa Nhật, lễ Chúa Hiển Linh, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Mùng 5 thứ Hai, mùng 6 thứ Ba, mùng 7 thứ Tư, mùng 8 thứ Năm, mùng 9 thứ Sáu, mùng 10 thứ Bảy. Chúa Nhật tới là ngày 11 tháng Giêng năm 2009, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, lễ kính. Và giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật với Bình Minh.
Yeah.
thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày lễ mà chúng ta quen gọi là Ba Vua, theo đúng ngôn ngữ giáo hội là lễ hiển linh. Lễ này tưởng niệm việc Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, mà đại diện là các nhà đạo sĩ. Lễ này gửi lên hai chủ đề chính là Thiên Chúa tỏ mình ra cho con người và con người đi tìm kiếm Thiên Chúa. Sáng kiến vẫn luôn thuộc về Thiên Chúa. Nếu con người có lên đường đi tìm kiếm là bởi vì Thiên Chúa là đấng trước tiên đi tìm gặp con người. Thiên Chúa luôn là đấng đi bước trước. Chúng ta chỉ có thể tìm gặp Ngài bởi vì chính Ngài đi tìm chúng ta. Chúng ta có khả năng đến với Ngài là bởi vì Ngài đến với chúng ta. Đây là hai chủ đề nổi bật trong các bài đọc phụng vụ của Thánh lễ Hiển Linh. Trước hết, chúng ta hãy lắng nghe bài đọc thứ nhất, được trích từ sách tiên tri Isaiah. Đoạn sách này có lẽ được viết vào khoảng năm 1520 trước công nguyên. Thời ấy, dân Do Thái vừa mới thoát khỏi kiếp đọa đày bên Babylon và được phép hồi hương. Đoàn người đạo đức về trước và đã lập bàn thờ tại Jerusalem và đang xây dựng lại cả ngôi đền thờ. Ai ai cũng phấn khởi, dịp lễ trại càng nô nức hơn nữa. Chính lễ bối cảnh đó đã gợi hứng cho tác giả viết tiếp đoạn văn trên đây. Ông nhìn vào các tường thành đang mọc lên và thốt ra lời phấn khởi. Hãy vùng đứng hỡi Jerusalem, vì ánh sáng của Thiên Chúa cứu độ đã tỏa xuống trên ngươi. Sứ điệp của vị tiên tri là một sứ điệp hy vọng. Thiên Chúa đã không bỏ mặc con người. Qua các biến cố trong đó con người tưởng mình làm chủ lịch sử, Thiên Chúa mới thật là chủ tể điều khiển mọi sự vì lợi ích cho con người. Hãy nhận ra quyền năng của Chúa được thể hiện qua các biến cố lịch sử. Đây là điều tiên tri Isaiah muốn nhắn gửi cho chúng ta trong chương 60 từ câu 1 đến câu 6. Vệ huy hoàng của Jerusalem, đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đến rồi, vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân. Còn trên ngươi, Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa, vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua Chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi, con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ. Lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Lạc đà từng đàn chia rợp đất, lạc đà Madian và Epha, tất cả những người từ Sơ-va kéo đến, đều mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa. Mầu nhiệm hiển linh mà giáo hội cử hành hôm nay được Thánh Phaolô diễn tả trong đoạn thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay. Mầu nhiệm này nhắc nhở chúng ta rằng trong Chúa Giê-su Ki-tô, dân ngoại được kêu mời thông phần vào cùng một gia nghiệp và làm nên một thân thể. Đây chính là điều mà tiên tri Isaiah đã loan báo trong bài đọc thứ nhất. Từ nay Chúa Kitô, hòa bình của chúng ta, làm cho tất cả mọi người thành một dân tộc, Ngài đánh đổ mọi bức tường ngăn cách. Chúng ta hãy lắng nghe lời giải thích của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 3, từ câu 2 đến câu 3 và từ câu 5 đến câu 6. Hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi liên quan đến anh em. Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Kitô như tôi vừa trình bày vắn tắt trên đây. Mầu nhiệm này Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng thần khí mà mặc khải cho các thánh tông đồ và ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm đó là trong Đức Giêsu Kitô và nhờ tin mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.
Đêm nay Giáng sinh về, nơi thờ còn có gì dâng Chúa? Này đây thân xác tâm tư, và đây là những băn khoăn trong cuộc đời tha hương lưu thương. Đêm nay Giáng sinh về, xa quê hương còn có gì dâng Chúa? Này đây kiếp sống tha hương, từng giọt mồ hôi và những ưu tư dâng lên Ngài Giêsu dịu hiền. Xin dâng hài nhi Giêsu hàng đá Bethlehem hồn con. Xin dâng hài nhi Giêsu đời tha hương với những hài nhi Giêsu cuộc sống tha hương điệp trùng hạnh phúc hay đời tăm tối. Xin dâng hài nhi Giáng chút nhớ thương, niềm vui hoặc những đau thương trong cuộc đời tha hương lưu thương. Đêm nay Giáng sinh về, trong bơ vơ còn có gì dâng Chúa? Nguyện dâng lên trái tim thơ và ngàn tình thương cuộc sống con đây dâng lên Ngài Giêsu dịu hiền. Xin dâng hài nhi Giêsu hàng đá Bethlehem hồn con. Xin dâng hài nhi Giêsu đời tha hương với những ưu tư. Xin dâng hài nhi Giêsu cuộc sống tha hương điệp trùng hạnh phúc hay đời tăm tối. Xin dâng hài nhi Giáng sinh. Giêsu, hằng đã về làm hồn con. Xin dâng hài nhi Giêsu, đời tha hương với những ưu tư. Xin dâng hài nhi Giêsu, cuộc sống tha hương đẹp chung, hạnh phúc hay đời tâm tôi. Xin dâng hài nhi Giáng sinh, xin dâng hài nhi Giêsu, hằng đã về làm hồn con. Xin dâng hài nhi Giêsu, đời tha hương với những ưu tư. Xin dâng hài nhi Giêsu, cuộc sống tha hương đẹp chung.
Hướng về một Jerusalem tràn ngập ánh sáng, là cả một dòng người từ khắp bốn phương trời. Lời tiên báo này của tiên tri Isaiah đã được Thánh Matthew thấy ứng nghiệm trong các nhà đạo sĩ lên đường tìm kiếm đấng cứu thế, vua người Do Thái mới sinh ra. Đây là một bản văn gần với thần học của giáo hội tiên khởi nhất. Mầu nhiệm được tiên tri Isaiah loan báo đã được Thánh Matthew diễn tả qua câu chuyện, xem ra có vẻ thần tiên. Kỳ thật, Thánh Matthew chỉ muốn mượn câu chuyện để nói lên rằng, Chúa Giêsu là ánh sáng muôn dân và giáo hội, nhà của Ngài là nơi tụ họp muôn nước. Chúng ta hãy lắng nghe và suy niệm về mầu nhiệm hiển linh được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 2 từ câu 1 đến câu 12. Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Giu-đê, thời vua Herodê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ đông phương đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Herodê bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng đế và kinh sư trong dân lại, rồi họ cho biết Đức Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ, vua Herodê bí mật mời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ, ngôi sao họ đã thấy ở phương đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi và thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo tháp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiếng. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herodê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Tin Mừng hôm nay là một trong những trang đầy nghịch lý. Thiên Chúa sai con một của người đến với dân được tuyển chọn là Israel. Lẽ ra, người con một này phải được long trọng đón tiếp. Các tiên tri đã chặn báo trước về ngài đó sao? Không những thế, Kinh Thánh còn loan báo rằng sẽ có một sao lạ xuất hiện khi ngài chào đời. Rõ ràng hơn nữa, Kinh Thánh còn viết một cách chính xác rằng Ngài sẽ sinh ra tại Bethlehem. Ở tận cùng của mỉa mai, chính là thái độ của vua Herod và các đạo sĩ riêng của ông, là các thượng tế và luật sĩ trong dân. Tất cả đều nắm vững những thông tin về nơi sinh hạ của con Thiên Chúa. Vậy mà cuối cùng, chỉ có một số nhỏ những nhà chiêm tinh ngoại quốc, vốn cũng là những người hoàn toàn không có hiểu biết về Kinh Thánh, lại là những người đã lên đường tìm đến Bethlehem để tìm đến đấng cứu thế và bái lạy người. Dùng ý của Thánh Matthew, khi viết câu chuyện của các nhà đạo sĩ phương Đông tìm đến Bethlehem để thờ lạy đấng cứu thế thật rõ ràng. Thánh nhân muốn chứng minh rằng dân Do Thái lẽ ra phải là những người đón nhận Ngài, lại khước từ và ruồng bỏ Ngài một cách tàn bạo. Trong khi đó, chính những người ngoài Do Thái lại là những người đã tin nhận Ngài. Như vậy, số phận của Chúa Giê-xu là số phận đầy nghịch lý. Ngài đã đi vào thế gian và đảo lộn mọi sự. Như đã có lần Ngài cảm tạ Chúa Cha vì đã giấu không cho những nhà hiền triết và bậc thông thái biết các mầu nhiệm nước trời, mà trái lại chỉ mặc khải cho những kẻ bé mọn. Thiên Chúa không ngừng hiện linh và hiện linh bằng vô số những bất ngờ. Một trong những chủ đề chính của hiện linh hôm nay chính là cuộc hành trình. Các nhà đạo sĩ đã tìm được Chúa Giê-xu sau một cuộc hành trình dài. Cũng như các nhà đạo sĩ, chúng ta cũng đang trong cuộc hành trình tìm kiếm Chúa. Câu chuyện của các nhà đạo sĩ trong Tin Mừng hôm nay cũng chính là câu chuyện của mỗi người chúng ta. Trong số 48 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân về mầu nhiệm giáo hội, Công đồng Vatican II dạy rằng chúng ta là một giáo hội lữ hành hướng về ánh sáng của Thiên Chúa. Thánh Agustino cũng xem cả cuộc đời mình như một cuộc lữ hành, lạy Chúa. Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn chúng con sẽ không yên nghỉ, bao lâu chưa được yên nghỉ trong Chúa. Chúng ta hành trình xuyên qua mọi giai đoạn của cuộc sống, bao nhiêu cuộc chiến đấu của tuổi trẻ để tìm kiếm bản sắc, để học yêu, học sáng tạo, học làm cha mẹ, bao nhiêu mất mát để lớn lên với thời gian và tuổi tác. Có những ngày mở hội tưng bừng, có những năm tháng chịu đựng với thói quen, có ân sủng, có tội lỗi, có những giây phút sáng suốt và đầy an ủi, có những lúc tối tăm, đòi hỏi chúng ta phải tin tưởng rằng Chúa luôn là đấng thủy chung. Chúng ta đã bước vào một năm mới, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình. Với ngày lễ hiển linh hôm nay, giáo hội nhắc nhở chúng ta rằng lúc nào cũng có một ánh sao lạ đang dẫn chúng ta đến ánh sáng của Chúa Kitô. Bởi vì đó chính là điểm đến của cuộc hành trình chúng ta. Chúng ta phải tìm đến với Chúa Kitô, bởi vì chính Ngài là đấng đi bước trước để lôi kéo chúng ta đến với Ngài, để chúng ta đi tìm gặp bản thân và sống một cách sung mãn. Ngay cả ước muốn đi tìm Ngài cũng là một món quà Ngài ban tặng cho chúng ta. Dĩ nhiên, chúng ta có thể tránh lên đường. Trong thực tế, rất nhiều lần chúng ta đã và sẽ làm như thế. Chúng ta muốn sống như thể không có Thiên Chúa, chúng ta muốn gạt bỏ Ngài ra khỏi cuộc sống, nhất là khi cuộc hành trình lại là một cuộc lội ngược dòng giữa bao khó khăn và gian nguy. Chính vì lẽ đó mà giáo hội luôn hiện diện để giúp đỡ chúng ta, để cùng chúng ta dìu nhau tiến bước trong cuộc hành trình. Chúng ta cần tựa vào nhau để tiến bước, chúng ta cần giúp đỡ nhau, và nhất là những người đang gặp khủng hoảng trong cuộc hành trình của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hướng nhìn lên ánh sáng của Chúa. Xin thông ban Thánh Thần cho chúng con, để chúng con có đủ can đảm, hy vọng và tin tưởng, hầu tiếp tục cuộc hành trình tiến bước về Chúa và tìm gặp lại bản thân.
Hôm nay toàn dân Chúa trời vui mừng. chiến thắng khai hoa thần hoa trông về Bethlehem rơi mùa hơn lòng thành
Chúa ta đã giáng sinh
của vũ trụ của thiên
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, PO Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.